Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 22 tháng 1 năm 2023, nhằm ngày mùng 1 Tết năm Quý Mão. Và chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm. Theo lệ hàng năm, sáng ngày mùng 1 chúng ta về chùa tụng kinh, nghe pháp. Đặc biệt hôm nay là ngày Chủ nhật, cũng là ngày sinh hoạt hàng tuần của chùa, và đại chúng đông đủ để cùng tụng kinh, cầu nguyện và nghe pháp thoại. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Năm nay mình rất là may mắn, thời tiết rất tốt ha. Trước hết là xin được chúc mừng đại chúng bình an trong năm mới. Thưa đại chúng, theo như sự phân tích của người xưa thì tiếng Việt chúng ta gọi là Tết. Và các vị suy ra thì chữ Tết của tiếng Việt mình á, mình nói trại từ chữ tiết. Tại vì một năm có những cái khí tiết, tức là khí trời đó, tiết xuân, tiết thu, tiết hạ, thì đây là cái thời điểm của tiết xuân. Và chúng ta đã phiên âm, đã đọc cái chữ tiết trại ra thành chữ Tết. Cũng giống như mình ăn bánh tét vậy đó. Bánh đó kêu bánh Tết, nhưng mà mình nói trại riết thành bánh tét. Rồi có người thì suy diễn đó, cái bánh này ăn đó, mỗi lần cắt nó đó là phải cắt bằng cái sợi dây, sợi chỉ của nó đó, tét nó ra để nó không có dính dao. Cho nên lấy cái dây mình, ở Việt Nam mình người ta để cái sợi dây phải không, để vô cái khoanh bánh tét, cái người ta kéo hai bên vậy, cái nó đứt cái bánh ra, cái bánh tét. Và có vị thì nói đây là bánh Tết, nhưng mà tại mình nói trại ra bánh tét. Cũng giống như cái bánh ít vậy đó, cái bánh đó nó ngồi như con ếch, chúng ta thường gọi bánh ếch, nhưng nói riết thành trại ra bánh gì, bánh ít. Cũng như ăn chay, mình nói chạy riết là thành ăn chay, chứ cái chữ chay đó nó không có nghĩa. Đúng ra là chữ trai mới đúng. Trai là gì? Trai là trong sạch, là tinh khiết, ăn trai. Cho nên trong kinh ấy, hôm nay là thọ trai à, và mình ăn ăn trai là trai kỳ, trai tháng, trai trường. Trai kỳ là mỗi tháng ăn mấy ngày. Trường trai nghĩa là mình ăn trai trường, là mình ăn suốt, ăn luôn. Cho nên tiếng Việt có rất nhiều chữ chúng ta gọi nó chạy chữ. Cũng giống như giữa miền Bắc và miền Nam, có nhiều chữ chúng ta gọi khác nhưng mà cái nghĩa nó giống đó. Thí dụ như vị nào họ Võ thì tương đồng với họ Vũ. Họ Vũ và họ Võ giống nhau. Cũng giống như vị nào họ Hoàng và họ Huỳnh. Huỳnh và Hoàng cùng một chữ, nhưng mà bởi vì ngày xưa đúng ra là họ Hoàng, nhưng mà có một dạo nước Việt Nam có một vị vua chúng ta gọi là Chúa Nguyễn Hoàng, và người Việt né cái chữ đó, gọi là gì? Phạm Húy. Cho nên chữ Hoàng được đọc trại ra thành chữ Huỳnh. Vì chúng ta đọc Hoàng tức là chúng ta phạm húy với Chúa Nguyễn Hoàng, cho nên chúng ta đọc Huỳnh, đại ý là như vậy. Thí dụ như người Bắc đọc là thụ trai, người Bắc, người Nam kêu thọ trai. Cây cổ thụ cũng được, cây cổ thọ cũng được. Cây bách và cây bá nó giống nhau, cho nên người nào tên Nguyễn Bách và Nguyễn Bá nó giống nhau, nhưng mà cái cách mình đọc nó có khác một chút thôi. Điều thứ nhất là mình nói chút chữ Tết và chữ tiết, và đây là tiết xuân. Và khi cái tiết này đó, khi cái tiết xuân này thì trong miền Nam á, thì có một loại mai nó nở gọi là hoàng mai, gọi là mai vàng. Nhưng mà ngoài Bắc á, cái tiết này á, thì cái mai nở là mai màu đỏ, màu hồng, người ta gọi là gì? Hồng mai. Chúng ta gọi là hoa đào. Ở bên Nhật mùa này hay là mùa xuân của Nhật thì người ta cũng có hoa mai nở, nhưng mà bạch mai. Cho nên mai có nhiều loại: hồng mai, hoàng mai, bạch mai. Vì vậy mỗi năm mình biểu tượng của hai miền đều có cây đào, cây mai. Nhưng mà thật sự nó là mai hết, nó là mai hết đó. Nó là mai hết. Nhưng mà màu vàng, màu đỏ, màu trắng. Và mỗi vùng chúng ta có một cái tên gọi. Chúng ta gọi hồng mai là hoa đào, chúng ta gọi hoàng mai là hoa mai. Hoa mai thôi, chứ đúng ra là hoàng mai, hồng mai. Nếu mai mốt có dịp đi qua Nhật vào mùa xuân sẽ thấy bạch mai. Chữ nguyên á là sự khởi đầu. Chữ đáng là buổi sáng. Cho nên buổi sáng đầu năm chúng ta gọi là nguyên đáng. Ngày nguyên đáng. Ngày mai không được gọi nguyên đáng nữa, chỉ bữa nay thôi, sáng này thôi. Nguyên đáng tức là ngày đầu năm. Chữ nguyên là bắt đầu, chữ đáng là buổi sáng. Một buổi sáng đầu tiên nhất. Cũng giống như cái rằm, một năm có 12 cái rằm, nhưng mà cái rằm đầu năm kêu là thượng nguyên, tháng khởi đầu, trăng tròn đầu tiên. Có một cái điều là người Hoa, người Trung Hoa năm nay là năm con thỏ, người Việt Nam năm nay năm con mèo. Tại sao người Hoa dùng con thỏ mà người Việt dùng con mèo? Thì ở đây các vị cũng chỉ là một sự phân tích, suy đoán. Bởi vì người xưa làm cái việc gì nó cũng có lý do. Nhưng mà có nhiều khi chúng ta thiếu những dữ kiện. Những nhà nghiên cứu sau này, các vị nghiên cứu thôi, thì mình cũng chỉ lặp lại thôi. Thì cái chuyện kể đó là lúc mà Ngọc Hoàng Thượng Đế kêu gọi tất cả con vật, ông muốn xác định coi con vật nào biểu tượng cho mỗi năm. Thì tất cả các con vật chạy lên để mà được ông ban thưởng và phong con nào chủ trì năm nào. Thì tất cả các con chạy lên. Thì ngày trước con mèo với con chuột á, nó là bạn thân. Rồi con mèo nó mới ngủ, nó mới dặn, nó nói ngày mai 30 á, anh lên trển á, mình cùng đi á, anh nhớ kêu tôi dậy. Sáng ra thì con mèo nó đi, nó lẻn lẻn nó đi, nó không kêu con mèo. Con chuột chứ, con chuột cũng đi, nó không kêu con mèo. Thành thử con mèo bị trễ. Con mèo bị trễ, cho nên con chuột nó lên trước. Con chuột nó lên trên đó trước, nó được phong. Con mèo ở lại, con mèo không được có trong danh sách. Từ đó con mèo nó hận con chuột, và nó nguyện từ nay về sau gặp mày đâu, tao ngậm mày đó. Cho nên từ đó về sau là chuột với mèo là sao? Nó không có hạp. Nó thấy con chuột ở đâu là con nó rượt à, tại vì bỏ nó. Mà trước đó là bản thân đó. Thấy không? Thành thử ra đúng như câu thân rất là thân, mà cuối cùng thân ai nấy lo. Thân ai nấy lo, không ai lo chai được hết. Thì lúc đó con mèo lên trễ. Thì bây giờ làm sao đây? Ông Ngọc Đế ông mới nhìn tới nhìn lui, ông mới nói với lại cô Hằng Nga đó, bây giờ có con gì thế không? Lúc đó Hằng Nga quýnh quá, không biết con gì. Cái Hằng Nga thì có con thỏ, cho nên Nga nói thôi thế con thỏ vô đi. Từ đó con thỏ nó nằm ở trong cái danh sách của 12 con giáp, còn con mèo không có. Đó là mình nói một cái tích. Chuyện thật có không mình không biết ha, có qua chỉ nói trước là em chỉ kể lại thôi. Nhưng mà cũng có một cái suy đoán thứ hai. Người ta nghĩ rằng người Việt Nam á, thích con mèo hơn con thỏ. Vì con mèo nó gần gũi, nuôi trong nhà nó dễ thương hơn, cho nên người Việt thích con mèo. Đó là một cái lượng đo. Cái thứ ba đó là người ta nói rằng á, cái tiếng Trung Quốc á, người ta gọi cái con thỏ đó, nó cũng giống cái cách người ta phiên âm, cách gọi con thỏ nó giống như là cách người Việt kêu con mèo. Vì vậy có thể người Việt đã nghe và nhầm lẫn cái chữ, cho nên từ đó người Việt dùng con mèo. Thí dụ như con mèo nó kêu meo, thì người Hoa đó họ kêu con mèo hôm mau miêu gì đó, thì người Việt mình nghe nó giống ná như vậy. Pháp Hòa ở trong chùa có rất nhiều Phật tử về chùa ghi tên cầu an cầu siêu rồi vậy. Có nhiều vị người ta lên ghi tên xong cái người ta nhìn mình, ta nghĩ ta đoán được là mình thắc mắc tại sao người nữ mà tên ngộ vậy, hay là sao có tên gì ngộ vậy. Thì ở mới kể là gia đình người Hoa ở Việt Nam mà sanh ra xong rồi đi lên mấy cái chỗ làm giấy khai sanh á, thì người Hoa thì nói tiếng Việt đâu có rành, cho nên rồi nói cái ông mà ông làm giấy tờ ông nghe trật lất, ông ghi vô thành thử cô đẹp quá trời, tên xấu quá, tên nghe kỳ quá, nhưng mà tại vì cái ông làm đó giấy tờ mà ngày xưa mỗi lần thay đổi khó lắm. Pháp Hòa ví dụ có cái vị Phật tử gia đình sanh con trai không à, cho nên sinh ra một vàng con mà toàn là cháu trai không, mà ông nội thì rất đang mong có đứa cháu gái. Tới khi mà mẹ cổ sanh cô ra được một người con gái, trời ông nội mừng quá, mà người quản à, hủ la hảo đó tốt quá. Rồi đi lên hỏi con cháu nội ông tên gì, ổng không lo nói tên, cái ổng cứ hủ la cái ông ghi ổng kêu hủ la cho nên cổ lên chùa cổ ghi tên mỗi năm cầu an con tên là Trần Thị Hủ La ví dụ vậy đó. Thế đây chúng là mỗi một năm á thì chúng ta thường chuẩn bị tươm tất. Mà trước khi chờ giao thừa là mình phải chắc chắn mình đã tươm tất mọi việc để chuẩn bị cúng. Trong cái quan niệm của người Á Đông mình là Tết nhất làm gì làm trong nhà phải ấm cúng. Hiểu ý không? Ta lấy cái chữ cái ấm mà. Giống như mình lấy cái mâm ngũ quả vậy đó. Cái lâm ngũ quả mình để là cầu, rồi trái mãng cầu, rồi trái dừa, trái đu đủ với trái xoài đó, cầu dừa đủ xài. Ta lấy cái ý đó. Thì người Việt Nam cũng vậy, mỗi năm mình phải chưng dẹo dọn lên cho nó đầy lên, cho nên trái cây rồi đôm cho cao, và chúng ta gọi là cúng. Và chữ cúng đây đó, cái người Việt Nam cũng có quan điểm là gì? Ấm cúng, có cúng mới ấm. Nghĩa là gì? Nghĩa là chữ cúng đây là chúng ta dâng lên để tưởng nhớ, nhưng mà còn có cái ý ngụ ý nhắc nhở chúng ta phải làm sao cho trong nhà mình sung mãn, đầy đủ, ấm cúng. Cho nên trái cây nè, hoa tươi nè, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Và ngày hôm nay không ai nghĩ tới một cái điều gì xấu hết. Nói phải nói tốt, gặp nhau là phải nói lành. Thí dụ lỡ không thích nhau thì né thôi, chứ không có gặp nhau hấy quýt gì hết. Ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt, là cái ngày đẹp nhất của năm. Và không cần ai bảo ai, tự động mọi người phải tự hiểu. Ăn mặc quần áo cho tươm tất sạch sẽ, chuẩn bị những ngôn từ chúc Tết. Thậm chí mình còn dạy cho con cháu mình chúc những câu gì cho lành. Thì nếu mà chúng ta làm được điều đó cho năm mới, sao không mình không làm luôn mỗi ngày? Nếu mà nói cho đúng ra thì đâu phải ngày hôm nay mới là mình mới là đầu năm đâu, đầu ngày mới đâu. Ngày mai ngày nó có mới không? Cũng mới như vậy. Nhưng mà thưa đại chúng, chúng ta thường hay bị quên. Cứ hễ mà ráng mùng 1 3 ngày thôi nghe, qua tới mùng 4 là xả láng. Thành thử ra ngày nào mình cũng hơi thiếu sót. Ráng sao mà mỗi ngày mình sống giống như một ngày mới. Vì vậy mà mỗi buổi sáng ngủ dậy tuyên bố ngày hôm nay là ngày mới, mình có một ngày mới để sống. Năm nay Pháp Hòa làm cặp đối ăn Tết. Mỗi năm Pháp Hòa làm một bài thơ để làm một cái thiệp Tết, làm một cặp đối để treo trong chùa, đồng thời làm 60 câu chúc Tết bỏ vào bao lì xì. Và quý vị biết những cái câu ở trong bao lì xì quý vị đó, đó là những tác phẩm trên đường đi giảng. Trong lúc Pháp Hòa ngồi ở phi trường, trong lúc những chuyến bay là Pháp Hòa làm việc. Và tất cả phần lớn những câu thơ, những câu kệ Pháp Hòa làm đều ở trên những chuyến đi hoằng pháp, bằng những cái buổi thời gian ngồi chờ ở phi trường hoặc là những lúc ngồi trên máy bay. Mỗi năm ít nhất là 60 câu để làm, để bỏ vô bao thơ. Và năm nay hình như tới 70 câu. Cặp đối của năm nay, bên này là chắp tay đón mừng năm mới, cầu quốc thế dân an, đời chứa chan hạnh phúc. Trang nghiêm chào vui ngày Tết, nguyện Phật Pháp trường minh, đạo thấm tình an lạc. Thật ra cái đời sống của con người mình không có mong mỏi gì hơn đâu. Mình chỉ mong trước hết là cho cái nơi chốn mình ở được bình an. Giống như ở đây, thời tiết được tốt, không có bão lụt. Quý vị thấy thời gian qua mình thấy không, hình như năm nào cũng có những cái thiên tai. Vì vậy cho nên mình đâu có mong mỏi gì hơn là cuộc sống mình được an ổn. Cho nên chắp tay đón mừng xuân mới, cầu quốc thế dân an. Mình chỉ mong là mình có được một cái đất nước an lành, đời sống người dân tốt, đời chứa chan hạnh phúc. Cuộc đời và cuộc sống của con người mình tràn đầy những hạnh phúc. Nhưng mà hạnh phúc là gì? Hạnh phúc đâu phải là mình nhiều tiền đâu. Hạnh phúc là mình đi đứng được nè, mắt còn thấy đường nè, ăn còn biết ngon nè. Hồi sáng Pháp Hòa gặp một anh Phật tử lên thăm Pháp Hòa, anh chúc Tết xong nói vài bữa nữa con đi Việt Nam. Hỏi chi vậy? Con về trồng răng. Về trồng răng, tại Việt Nam làm rẻ. Rồi ngày hôm qua cũng một chú lên thăm Pháp Hòa xong ấy, làm răng xong rồi ăn không được thầy ơi. Mà còn trẻ khô à, mà răng cỏ nó hư phải đi làm. Quý vị thấy không? Pháp Hòa ví dụ một cái nhỏ thôi. Lúc mình còn răng khỏe, mình ăn mình đâu có thấy gì hạnh phúc đâu. Nhưng một hôm nào răng mình bị đau, nó nhức khó chịu á, mình mới nói trời ơi, trên đời này nhức cái gì nhức đừng nhức răng. Rồi cái bữa nào mình đau tay, mình nói trời ơi, trên đời này đừng đau gì cũng được, đừng đau tay. Tại vì lúc đó cái đau đó là cái thống thiết của mình nhất, thấy không? Mà thường thường ở đời này không ai muốn khổ, nhưng mà đụng tới mình là khổ nhất không à. Hỏi chị khỏe không? Tôi nghĩ đời tôi chắc tôi khổ nhất quá. Mình thì không bao giờ muốn khổ, nhưng mà cái gì mà khổ là mình dành nhất hết á. Và không bao giờ muốn chết, mà hãy đụng chuyện gì cũng muốn chết. Vui cũng muốn chết, mà buồn cũng muốn chết. Ăn no quá, no muốn chết. Đói cũng muốn chết. Vì vậy thì đại chúng nhớ là hạnh phúc của mình không có gì xa xôi hết. Chỉ là gì? Khi mình đi đứng được đàng hoàng, ăn uống còn tốt, phải không? Chân mình lên cầu thang xuống được. Năm nay có một bác ở chùa, bác rất là thường lệ, bác rất là khỏe. Tự nhiên năm nay Pháp Hòa thấy bác lên trên lầu là bác ngồi bác thở, là mình thấy sức khỏe đã thay đổi. Bây giờ Pháp Hòa mà nghe lại những cái băng tụng của Pháp Hòa tụng á, so với cái hơi bây giờ là không thể nào được. Ngày xưa mình một bài kinh á, một câu kệ 4 câu mình chỉ cần một hơi hoặc 2 hơi. Bây giờ mỗi câu hơi. Chắc dài bữa nữa 1 câu 2-3 hơi. Hết nổi rồi, phải không? Thành thử ra mình mới thấy rằng hạnh phúc là khi nào mình, theo cái nhìn của Đạo Phật á, hạnh phúc là khi nào những, thật ra hạnh phúc nó trước mặt mình thôi, mình đang sẵn có đây thôi, mình không có thấy. Cho nên Không có con đường nào để đi đến hạnh phúc. Hạnh phúc chính là con đường. Nghĩa là không có cái gì, không có cái gì khác hạnh phúc. Hạnh phúc là ngay đây. Hạnh phúc nằm ngay mắt mình nè. Hạnh phúc nằm ngay tay chân của mình nè. Hạnh phúc nằm ngay lá phổi của mình nè. Nằm ngay lá gan của mình nè. Cho nên hễ mà phổi mà còn tốt á, thì phải biết hạnh phúc mình đang còn. Thì đừng bao giờ chúng ta mất chánh niệm, đem khói thuốc đốt phổi. Đó là mình không biết thương phổi của mình. Mình không biết thương lá gan của mình. Lá gan đang tốt mà cứ đem rượu vô để mình hại nó. Mà đụng tới mình thì mình muốn khỏe mạnh. Mà nhìn lại cách sống của mình mỗi ngày, cách mình ăn uống như vậy có khỏe mạnh không? Mình tiêu thụ như vậy có khỏe mạnh không? Thành thử ra, mong muốn khỏe thì phải thực hiện những gì để cho mình được khỏe. Đối với đời thì mong hạnh phúc, được cái sự an lành nơi chốn mình ở. Bây giờ đối với đạo, trang nghiêm chào vui ngày Tết, nguyện Phật Pháp trường minh. Trường minh là gì? Chữ trường là dài, chữ minh là sáng. Nghĩa là cái tâm nguyện của mình cầu cho Phật Pháp mãi mãi được sáng rạng ngời ở trên trái đất này. Để làm gì? Để mọi người được thấy, được học, được hiểu. Ở đây mình không nói tới tôn giáo, đạo Phật. Phật Pháp nghĩa là những phương pháp giúp cho mình sống tỉnh thức an vui. Cái gì mà làm cho mình hạnh phúc an vui, đó là Phật Pháp. Cho nên cái cách sống của mình, cái cách nói của mình, cái cách suy nghĩ của mình, làm sao nó trong sáng mỗi ngày, để khi mình nói, khi mình làm, nó đều mang được hạnh phúc cho người khác. Đại chúng cứ nhớ vậy nè. Làm sao mình xác định được cái điều đó đúng sai, điều đó đúng hay sai? Nếu nó chỉ vui cho mình mà không vui cho người khác thì cái này chưa phải là trọn vẹn. Làm sao điều đó mình vui mà người cũng vui? Pháp Hòa đưa một cái ví dụ. Mình nói một cái câu đó, nếu lỡ ai nói cho mình câu đó, mình có thích không? Mình không thích. Thì mình không thích câu đó thì tại sao mình lấy câu đó mình nói với người khác? Đó, chỉ vậy thôi, cứ đơn giản vậy đó. Mình ăn cái này được không? Mình không thích, mình ăn không được là vì nó đã hư rồi, hay là nó không ngon mà vẫn đem cho người khác ăn. Tại vì kệ, có cho là được rồi. Thì cái này cũng không nên. Nhiều khi mình sống mình cứ nghĩ mình, hễ tới phiên mình là mình lựa thiệt tốt, mà tới người khác thì mình xí xóa, mình sòn sòn. Như vậy cũng chưa phải. Cho nên mình biết mình làm cái gì, không phải chỉ mình vui mà người khác cũng phải vui. Mình nói cái điều đó đừng có để cho thỏa mãn mình, mà người mình phải nghĩ đến cái cảm giác khi cái người đó nghe cái câu nói đó. Đó là cái cách tu tập của đạo Phật. Cho nên trang nghiêm chào vui ngày Tết, nguyện Phật Pháp trường minh, đạo thấm tình an lạc. Chữ đạo đây là gì? Không phải đạo Phật, không phải đạo Chúa, mà đạo này là đạo gì? Đạo giữa con người với con người. Mình sống với nhau. Cho nên cái câu này nè, nó cũng cùng một cái ý với cái bài thơ mà Pháp Hòa làm cái cạc Tết năm nay. Quý vị nhớ, mỗi gia đình xin nhận một cái tấm thiệp này để làm quà. Có nhiều khi Pháp Hòa đi giảng, có dịp ghé nhà Phật tử, nhìn vô trong tủ kính của người ta, Pháp Hòa vui lắm. Thấy người ta collect mấy cái thiệp Tết của mình, ta để trong, ta trưng trong tủ, ta quý cái thiệp. Tại vì nó còn có nhiều bài thơ thầy làm thích. Có những cô mấy năm trước bài thơ học thuộc lòng. Đây năm nay bài thơ hôm nay, của năm nay. Mai đào nở rộ báo xuân sang, nguyện chúc trần gian đẹp chứa chan. Con cháu sống tròn câu hiếu đạo, ông bà cha mẹ giữ tâm nhàn. Lớn tuổi rồi sống cho nhàn cái tâm. Ai làm gì làm đừng quan tâm. Hết nấu nổi nữa rồi thì để cho con nó nấu cho mình ăn. Nó nấu cho mình ăn mà cứ lợi làm này không đúng, làm kia không đúng, rồi cũng phải ăn chi cho nó khổ mình. Cho nên rồi con cháu nó làm gì, mình thấy cái điều sai mình chỉ nhắc một lần thôi. Có một bà cụ Pháp Hòa biết, bữa đó Pháp Hòa tới thăm bà, cái bà dẫn rằng sao nhìn con làm, thầy biết không, nó làm cái chỗ ngồi chơi phía sau này không cả 100,000, con thấy tiếc tiền, con thấy uổng quá, mà thôi không phải tiền của mình, mình không có bỏ ra mà mình nói cái nó mất vui. Tiền của nó là nó làm, mất công mình nói nó, cái nó nói tiền con tiền má sao, cái mình thay một cục tức nữa. Tức là cũng suy nghĩ tới cái điều đó, nhưng mà rồi cũng suy nghĩ biết cái tánh con của mình cho nên không nói. À, ở đây một cái ví dụ nhỏ thôi chứ còn rất nhiều việc. Lớn tuổi á, mình bớt chấp trước đi, đừng có buồn phiền con cháu từng những cái lời nói, cái cách sống. Đôi khi nó quen cái kiểu ở đây à, rồi đôi khi nhà cửa bận rộn, nó có những cái thiếu sót, cũng đừng có chấp trước chi mấy chuyện đó. Nói chung là ai làm gì mình lớn tuổi rồi á, hay là người già rồi á, thì hay tuổi thân. Tuổi gì cũng cần biết, mà tới già cái là tuổi thân. À, tuổi thân xong rồi tới qua tới tuổi tỵ. Hay dòm ngó rồi phân biệt thế này thế kia. Cho nên con cháu thì ráng sống tròn câu hiếu đạo. Mình hiểu tâm lý người già, hiểu tâm lý của cha mẹ, ráng sống được cái hành xử như thế nào trong cái khả năng của mình để cha mẹ đỡ buồn, đỡ tuổi. Còn riêng cha mẹ thì cũng tập hiểu con cháu, bớt chấp nhất. Nhiều khi các vị có phước mà các vị không biết hưởng. Con cái chăm sóc hết mực mà cũng không hài lòng, cứ la rầy trách móc đứa này tối ngày, thành thử riết nó sợ mình nó né. Cho nên cuộc sống không có gì bằng con cháu giữ tròn câu hiếu đạo, ông bà cha mẹ giữ tâm nhàn. Đó là đời đó. Đời thì có con, có cháu, có trẻ, có già. Bây giờ tới trong đạo này, tăng chúng an hòa tròn Phật sự. Người nào sống ở trong chùa, bất cứ việc gì mình làm đều là Phật sự hết. Tụng kinh cũng là Phật sự, đi đám tang cũng là Phật sự, chứng đám cưới cũng là Phật sự, đi vào bệnh viện khai thị an ủi người bệnh cũng là Phật sự. Người ta có gặp rắc rối trong gia đình, ta lên ta gặp mình để mình chia sẻ những khó khăn cũng là Phật sự. Nấu ăn cho đại chúng cũng là Phật sự. Bất cứ việc gì cũng là Phật sự hết. Phật sự là gì? Là sự việc của Phật. Mà Phật sự là phụng sự đó, phụng sự chúng sanh tức là Phật sự. Cho nên vào trong chùa là không có để hưởng, mà chúng ta tu tập và phụng sự. Nhưng mà nếu chúng ta không giữ được cái tâm khí hài hòa thì làm sao chúng ta làm tròn được Phật sự mình làm. Cho nên là làm việc nửa chừng mà bỏ đó là tại giận. Cho nên mình làm đầu thì vậy mà đuôi nó khác, là tại vì lúc vui lúc vô thì vui vẻ, mà lúc ra thì buồn hiu là vậy. Vì vậy mà tại sao cứ tưng bừng khai trương mà âm thầm đóng cửa. Có ai mà khai trương tiệm, ta cũng khai, ta ghi trên báo không? Tưng bừng khai trương mà tới hỏi tiệm đóng nào mình không hay. Rất nhiều khi mình cuộc sống của mình cũng vậy đó, tưng bừng linh đình vậy đó, ngay cả cuộc sống con người mình. Đám cưới cũng làm rùm beng lắm, nhưng mà ráng sống làm sao cho cái rùm beng nó kéo dài. Chứ còn không thì sao, tới hồi hỏi lại cái nói người đã xa rồi. Uổng không? Thành thử ra cái hòa đó, vậy mà người xưa cũng để cái câu á, hòa khí sanh tài. Muốn có tiền không, muốn có của không, chỉ cần sống hài hòa với nhau. Mà thật đó, vợ chồng mà sống hài hòa với nhau thì vợ đâu có giận để bỏ đi, mà đi thì phải sắm. Ổng cũng đâu có cần phải bỏ đi, đi phải spend tiền với bạn bè. Cho nên hài hòa thì vợ chồng lúc nào cũng có nhau, thì chi tiêu nó cũng đỡ tốn. Cho nên hòa khí sanh tài, tăng chúng an hòa tròn Phật sự, tại gia cư sĩ vững tâm an. Cái chữ vững tâm an ở đây Pháp Hòa muốn nói tức là cái tâm bồ đề của mình. cái tâm mà bồ đề đi chùa làm đạo hay tu tập của mình. Cho nên ở trên đó là đời đó, là có con cháu, cha mẹ, gia đình. Trong đạo thì có người tu và người cư sĩ. Mình ở nhà mình là cha mẹ, nhưng mà đối với đạo mình là một Phật tử. Giữ cái tâm của mình cho nó vững vàng, để mình làm Phật sự hợp, trợ duyên cho chư tăng trong Phật sự. Mà chư tăng, chư ni trong chùa đó muốn Phật sự được viên mãn thì chính các vị phải sống được hài hòa. Cho nên tăng chúng an hòa tròn Phật sự, tại gia cư sĩ vững tâm nhàn. Bài thơ này Pháp Hòa nhắm tới những đối tượng cư sĩ xuất gia, và ai cũng có những cái bổn phận của mình. Hai câu cuối: pháo đỏ vang rền mừng Tết đến, chuông chùa vang vọng đón xuân sang. Ở trên thì mai đào nở rộ báo xuân sang, còn ở dưới này thì chuông chùa vang vọng đón xuân sang. Đời thì có pháo nổ, chùa thì có chuông reo, mà tiếng reo nào cũng để báo cho một cái vấn đề. Chùa dùng cái chuông để làm gì? Để thức tỉnh. Chùa dùng cái chuông để thức tỉnh. Thí dụ quý vị đang ồn náo, chùa chỉ cần thỉnh một tiếng chuông lên, mà người nào hiểu ý nghĩa của cái chuông tự động im lặng. Còn người nào không hiểu ý nghĩa thì chuông reo thì cứ reo, tôi nói tôi vẫn nói. Thậm chí ông thầy cũng cầm microphone lên rồi, xin quý vị giữ im lặng, cũng nói. Tại vì mình không có nghe. Không? Cho nên cái tiếng chuông trong chùa là tỉnh thức. Cho nên thỉnh thoảng á, quý vị nhớ ha, khi nào nghe tiếng chuông là biết đó là một dấu hiệu mời gọi mình trở về sự tỉnh thức, giữ sự yên lặng từ thân cho tới tâm. Hôm nay ngày mùng 1 Tết, đại chúng về chùa lễ Phật tụng kinh, Pháp Hòa xin được có vài lời chúc Tết đến đại chúng và chia sẻ một đôi điều, để khi quý vị nhận được tấm thiệp Tết này qua bài thơ này, quý vị hiểu được tác giả muốn nói cái gì, muốn nhắc nhở mình cái gì. Và thật sự ra Pháp Hòa cũng không mong gì hơn, mình đã là con người sống trong quốc độ, sống trong một gia đình, chùa cũng như một gia đình thôi à. Mà gia đình này á, nó nhiều người tới lui, nói cho đúng ra là nhiều má chồng, chị chồng, anh chồng, em chồng. Ta người tu giống như người làm dâu vậy mà, làm dâu trăm họ đó. À, mình ở ngoài đời làm dâu có một họ thôi, mà mình còn rên nữa. Còn người tu mình làm dâu tới trăm họ. Nhưng mà với cái tâm trí vững chãi của mình, với cái tâm nguyện Phật sự của mình, thì an hòa làm Phật sự. Thôi thì có vài lời muốn chia sẻ với đại chúng. Và trước khi dứt lời, thầy Trần Tạng sẽ hát cúng dường cho đại chúng một bài nhân ngày năm mới.
Sư phụ, kính thưa quý thầy, sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay còn với lại một sư em sẽ xin cúng dường hai bài hát. Mỗi bài hát sẽ hát một lần. Bài đầu tiên là bài Bướm Bay Vườn Cải Hoa Vàng, là một bài thơ của sư ông Làng Mai. Và bài thứ hai là một bài mà con nghĩ tất cả mọi người ai cũng biết, và sẽ do sư em con hát.
Mười năm vườn sơ xanh tốt, 20 năm nắng soi liều tranh. Mẹ gọi tôi về bên bếp nước rửa chân, hơ tay trên bếp lửa hồng, đợi cơm chiều khi màn đêm buông xuống. Tôi không bao giờ khôn lớn, kể gì 20 năm, kể gì 30 năm. Mới hôm qua tôi thấy bướm bay, từng đàn rộn rã trong khu vườn hoa vàng mẹ và em còn đó. Gió chiều như hơi thở mơ gì một tương lai xa xôi. Tôi đã về nghe tiếng ca, bàn tay bên liếp cửa, hỏi rằng gió thì thầm em hát ca, hay là nụ cười, là đóa hoa, hay về chơi trò chơi trốn tìm tuổi thơ. Ngoài kia trăng đã lên, ngoài kia trăng đã lên, ngõ vườn cải hoa vàng. Ngoài kia trăng đã lên, ngoài kia trăng đã lên, ngõ vườn cải hoa vàng. Ngày
thank you.
Rồi, cảm ơn hai con. Ở chùa có ba chú tiểu nhỏ, một chú 10 tuổi, một chú 8 tuổi với một chú lớn hơn. Sư chú Trung Hải tập cho mấy chú hát cái bài này mà Phó Hòa cũng không biết luôn. Cái bữa nọ đi xuống lầu thì nghe mấy ổng ngồi rên rang ở dưới đó, mà đáng lý là tối hôm qua trình diễn đó, mà rồi lây hoay sao rồi quên á, không có thời gian, thôi tối nay hát lại. Hai chú kia đang ở trên Tây Thiên lo trên đó. À, thôi thì xin cảm ơn tất cả đại chúng, chúc đại chúng có một năm mới được bình an, gia đình luôn luôn được vui vẻ hạnh phúc. A Di Đà Phật. Và sau buổi lễ này xin mời đại chúng cùng xuống với trai đường để dùng trưa. Và đặc biệt là chúng ta sẽ có một buổi lễ cúng ông bà tổ tiên ở phía sau. Nếu quý vị nào có thờ ông bà muốn xuống cúng cơm thì xuống. Ngay bây giờ quý thầy sẽ ra để làm lễ cúng linh ở đó. Những vị khác có thể xuống xe đường dùng cơm nha. Dạ, cảm ơn đại chúng. Dạ.